Chương 197. Thứ này lạ, Tôn Ngộ Không vừa ngẩng đầu lên, đã thấy ngọn tháp băng đang đè xuống đầu mình, bởi vì ba người đang ở trong một tòa tháp khổng lồ, nhưng phòng này rất rộng, cao tới 10 mét, cũng rất thoáng, có lẽ đối với Tê Chiếu, tháp băng cũng hơi chật, vì không bị giới hạn bởi không gian, Tê Chiếu phải biến tháp băng của mình thành cao hơn 3 mét, nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái. Nhưng Tê Chiếu không chậm trễ, khiến tháp băng xuất hiện ở trên đầu Tôn Ngộ Không 3 mét, rồi giơ tay phải lên, hạ xuống mạnh mẽ. Tháp băng mang theo khí lạnh xuyên xương, đập thẳng vào đỉnh đầu Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không trước đó đã chứng kiến Diễm Thần bị tháp băng vây khốn, biết rằng ngay cả hỏa phượng của Diễm Thần cũng không chống nổi, nên cũng không dám coi nhẹ. Hắn còn nhớ Tê Chiếu nói rằng tháp băng chỉ là công kích đầu tiên, sau đó sẽ có những công kích kinh khủng hơn, nên không dám khinh thường. Nhưng nếu né tránh sẽ để lộ sơ hở cho Tê Chiếu tấn công, hắn có thể dùng hỏa nhãn kim tinh đã tiến hóa để phát hiện được hình dạng của Tê Chiếu. Nhưng khi né tránh sẽ có khả năng bị sai lầm. Nghĩ nhanh như chớp, Tôn Ngộ Không vung tay ném kim cô bổng ra. Kim cô bổng bị ném ra liền biến to, chỉ trong chốc lát đã biến thành một cây gậy to hơn cả tháp băng của Tê Chiếu. Tê Chiếu thấy Tôn Ngộ Không lại muốn dùng kim cô bổng để chặn lại tháp băng, liền xoay cổ tay một cái khiến tháp băng cũng biến to theo. Nhưng không biến cao mà chỉ biến to, tháp băng biến đổi nhanh, nhưng kim cô bổng lại nhanh hơn, luôn luôn to hơn tháp băng một chút, để không cho tháp băng phong kiến kim cô bổng. Bên cạnh Diễm Thần ban đầu chỉ muốn xem cuộc chiến, nhưng khi thấy kim cô bổng biến to liên tục, liền nhảy dựng lên, ôm lấy đồ ăn trên sàn và chạy về phía tượng. Nếu không chạy đi sẽ bị kim cô bổng va vào. Tê Chiếu nhìn thấy kim cô bổng biến to nhanh hơn tháp băng của mình, liền biết muốn dùng tháp băng để vây khốn Tôn Ngộ Không là không thể. Hắn nắm hai tay lại, rồi dùng sức nhấn xuống, bên kia tháp băng bỗng nhiên ngừng biến đổi, rồi dường như nặng hơn nhiều lần, đè kim cô bổng xuống dưới tháp, đồng thời khí lạnh lan ra khắp thân tháp, nhanh chóng đóng băng kim cô bổng thành một cây gậy băng khổng lồ. Tê Chiếu nghĩ rằng đã không thể vây khốn Tôn Ngộ Không, thì chỉ còn cách là phong ấn kim cô bổng của tên kia. Như vậy, hắn cầm kiếm vô tướng tuyệt tung, còn Tôn Ngộ Không chỉ còn tay không. Nếu là thân thể thật, có lẽ Tôn Ngộ Không còn có thể dùng thân thể cứng cáp để chịu đựng vài đòn. Nhưng bây giờ là linh hồn, nếu Tôn Ngộ Không dám dùng linh hồn để đón nhận kiếm vô tướng tuyệt tung của Tê Chiếu, sẽ bị đóng băng ngay lập tức. Khi thấy Tê Chiếu đóng băng kim cô bổng của mình, Tôn Ngộ Không cũng cảm thấy bực bội. Hắn không ngờ mới đánh được một lúc thì kim cô bổng đã bị phong ấn. Kim cô bổng bị kẹt trong băng, Tôn Ngộ Không vô thức muốn lấy ra trấn giới thiên bì, nhưng lại nhớ ra trấn giới thiên bì cũng bị Tê Chiếu cấm dùng. Hắn sợ khắp người, nhận ra mình không có vũ khí nào, chỉ còn Na Tra Hỏa Tiêm Thương, Càn Khôn Quyển và Hỗn Thiên Lăng trong thay đổi. Nhưng chưa từng tập luyện qua những vũ khí này, và cho dù có dùng ra cũng không phải là đối thủ của chí tôn thần khí của Tê Chiếu. Thấy Tê Chiếu đang hớn hở lao tới, Tôn Ngộ Không liền nghĩ ra một kế. Hắn nhanh chóng lui về phía Diễm Thần, không nói một lời, rút lấy Bạo Liệt Phượng Hoàng cây đao của Diễm Thần, đâm vào đất. Thực ra Tôn Ngộ Không cũng không có cách nào khác, kim cô bổng và trấn giới thiên bi đều không thể dùng, cũng không thể dùng tay không để chống lại chí tôn thần khí của Tê Chiếu. Hắn nhìn thấy Diễm Thần đang tức giận ở đó, liền nảy ra ý định mượn Bạo Liệt Phượng Hoàng. Dù không thể phát huy được uy lực của Bạo Liệt Phượng Hoàng, nhưng ít ra đây cũng là một cây thần binh có thể chặn được song hoàng của Tê Chiếu. Chỉ cần có thể chống lại được công kích của Tê Chiếu sẽ có cơ hội dùng Cửu Tắc Quyết. Nhưng Tôn Ngộ không ngờ rằng, khi Bạo Liệt Phượng Hoàng vừa vào tay, hắn đã cảm nhận được một luồng ấm áp truyền vào người. Luồng ấm áp này khiến cho khí lạnh từ tháp băng và Tê Chiếu giảm đi rất nhiều, không còn bị khí lạnh quấy rầy. Tôn Ngộ không chỉ thấy sức mạnh của mình tăng lên vù vù, hắn nắm chặt Bạo Liệt Phượng Hoàng tiếp tục xông lên phía trước, rồi nhảy cao lên, đạp vào tường và bay lên sau lưng. Trong không khí, Tôn Ngộ không hai tay cầm đao, giương Bạo Liệt Phượng Hoàng cao cao, chỉ vào đỉnh đầu của Tê Chiếu và chém xuống. Đòn này uy mãnh vô biên, khiến cho Tê Chiếu có cảm giác như phải đối mặt với thiên hạ vạn vật. Toàn bộ thân đao cũng biến thành màu đỏ rực, như mới được lấy ra từ lò lửa. Khi nóng từ thân đao đá, trước khi đao đánh xuống đã làm Tê Chiếu bị bỏng. Khi Tê Chiếu kinh ngạc về nhiệt độ khủng khiếp của Bạo Liệt Phượng Hoàng, đao đã theo Tôn Ngộ Không chém xuống. Tê Chiếu không kịp né, hai thanh kiếm lam sắc liền biến thành màu xanh thẫm, nhanh chóng tạo ra một lớp băng cứng dày. Trong lúc nguy hiểm, Tôn Ngộ Không cầm Bạo Liệt Phượng Hoàng đã đập vào song hoàng của Tê Chiếu. Sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên, tiếng nổ này rất mãnh liệt, khiến cho Diễm Thần ở xa đã sững sờ nhìn. bị hất văng vào tường, còn Tê Chiếu ở dưới tiếp nhận trọn vẹn sức công phá khủng khiếp này. Lần này, Bảo Liệt Phượng Hoàng đã gây ra một vụ nổ khủng khiếp, không chỉ làm Tê Chiếu bị bung ra khỏi thân xác, mà còn làm Vô Tướng Tuyệt Tung trên không bị Hàn Băng nổ tan thành mảnh vụn. Hai thanh binh khí một lam một hồng đều có độc tính riêng, khi va chạm với nhau với khí thế mãnh liệt, không ai có thể thoát khỏi. Nhưng lúc này, trên người Tôn Ngộ Không bất ngờ phát ra ánh hồng quang. Bảo Liệt Phượng Hoàng trên tay, ban đầu chỉ có bóng hình Phượng Hoàng hư ảnh lơ lửng xung quanh, bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh anh ta, kêu lên một tiếng Phượng Minh vui vẻ, rồi đột nhiên to lên gấp đôi, ánh hồng quang trên người càng sáng hơn, nhìn qua như một đống tuyết trắng. Sau khi to lên, Phượng Hoàng hư ảnh lại bay quanh Tôn Ngộ Không một vòng, rồi trở lại trong Bảo Liệt Phượng Hoàng. Lúc này, Tôn Ngộ Không như thể phát hiện ra điều gì đó, khuôn mặt ngạc nhiên, không khỏi cười ha hả, rồi nói, Phượng Hoàng cửu liên bảo, bảo. Tôn Ngộ Không vừa nói xong, Bảo Liệt Phượng Hoàng lại phát ra một tia hồng quang, đồng thời chỗ tiếp xúc giữa thanh đao và Tê Chiếu Vô Tướng Tuyệt Tung lại nổ tung một lần nữa, và chưa dừng lại ở đó, hồng quang liên tục chớp 9 lần, Bảo Liệt Phượng Hoàng cũng liên tục nổ 9 lần, nhưng ở lần cuối cùng, Tê Chiếu ban đầu ở trong tâm điểm của vụ nổ bỗng nhiên kêu lên một tiếng như thú hoang nổi giận. Rồi sau lưng bỗng nhiên hiện ra một bóng hình màu lam. Vì Tôn Ngộ Không ở quá gần nên không nhìn rõ bóng hình này là gì. Nhưng Diễm Thần ở xa trên tượng lại thấy rõ ràng bóng hình này chính là Tê Chiếu, cũng cầm hai thanh thiết hoàn trong tay khi bóng hình này xuất hiện. Khi bóng hình này xuất hiện, trong căn phòng bỗng nhiên rơi xuống nhiều tuyết hơn. Giữa cơn tuyết lớn này, Tôn Ngộ Không cũng cảm nhận được Bảo Liệt Phượng Hoàng dưới hai thanh song hoàng đột nhiên truyền lên một luồng lạnh buốt. Hắn vội vàng rút lại hoàng, đồng thời lui về phía sau ba bước, nhưng trong sương trắng và hàn khí trắng xóa này, Tôn Ngộ Không hoàn toàn không thấy được Tê Chiếu đang ra sao, chỉ có một cảm giác nguy hiểm cực độ từ chỗ Tê Chiếu đứng yên truyền đến. Tôn Ngộ Không dù nghi ngờ nhưng lại không dám động, cứ như là chỉ cần có một chút động tác là sẽ bị cái nguy hiểm này nuốt chửng trong nháy mắt. Đúng lúc Tôn Ngộ Không cảm thấy bốn chi của mình do cái lạnh mà có chút tê liệt. Bỗng nhiên từ ngoài cửa sổ bay vào một con đại hồ ly trắng như tuyết. Vì lúc này Tôn Ngộ Không đang đối diện với cửa sổ, nên có thể rõ ràng nhìn thấy con hồ ly miệng ngậm một vật gì đó màu hồng lửa, mặt tức giận nhảy vào. Sau đó Ô Mai cũng nhảy vào từ ngoài cửa sổ, tay cũng cầm một vật gì đó màu hồng lửa. Bị hai người này quấy rầy, Tôn Ngộ Không phát hiện ra rằng các nguy hiểm trước đó đã biến mất. Hắn vội vàng tiến lên vài bước, dùng Bạo Liệt Phượng Hoàng xua tan hàn khí và xương trắng trước mặt, rồi phát hiện ra Tê Chiếu lúc này đã nhắm chặt mắt ngất xỉu trên đất. Hắn gọi Diễm Thần một tiếng, rồi ném Bạo Liệt Phượng Hoàng cho đối phương. Nhưng Diễm Thần không biết phải làm gì, chỉ nằm bất động trên đất, không để ý đến Bạo Liệt Phượng Hoàng bên cạnh, chỉ nhìn Tôn Ngộ Không với vẻ không thể tin được. Tôn Ngộ Không vỗ vỗ mặt Tê Chiếu, rồi dùng thần biết kiểm tra một lần. Phát hiện ra Tê Chiếu chỉ là do quá sức mà ngất xỉu, hắn thở phào nhẹ nhõm, đi đến chỗ có một bình đan dược và cho Tê Chiếu uống vào, sau đó liếc nhìn Ô Mai và Tiểu Hồ Ly với ánh mắt tò mò. Chỉ mới chừng 10 tháng không gặp, Tiểu Hồ Ly không có gì thay đổi, chỉ là Tu Vi đã lên tới Cửu Vân Chí Tôn. Khi Tôn Ngộ Không đang dò xét Tiểu Hồ Ly, Ô Mai bỗng nhiên hỏi với giọng tức giận, thứ này là ai? Hắn giơ lên trong tay một vật gì đó màu hồng lửa, Tôn Ngộ Không nhìn qua, rồi liền nhăn mặt tìm Diễm Thần xin cứu.